Các vị tân khách đến Lưu Phủ tuy không phải là người trong hắc đạo, cũng không phải là người tác loạn phạm thượng, nhưng họ đều có danh vọng trong võ lâm, là những nhân vật tự coi mình rất cao. Đối với quan nha, họ không coi ra gì. Giờ thấy Lưu Chính Phong su phụ quyền thế, được hoàng đế phong chức tham tướng, chẳng qua chỉ là chức quan võ nhỏ bằng hạt mè hạt đậu mà lão đã cảm kích vô cùng, làm những điệu bộ hành vi trân tráo, lại ngang nhiên đưa hối lộ, thì lòng họ rất coi thường lão. Có người không nhịn được, vẻ khinh khi lộ rõ trên mặt. Còn những vị tân khách lớn tuổi thì nghĩ, xem tình hình này thì áo mão của lão nhất định là dùng vàng bạc mà mua rồi. Không biết lão xài hết bao nhiêu mới mua được việc tiến cử của quan tuần phủ. Lưu Chính Phong xưa nay là người chính trực, không hiểu sao đến lúc già còn tham danh vọng, lại dùng thủ đoạn đê hèn để mua một chức quan. Lưu Chính Phong đi đến trước quần hùng, mặt mày đầy vẻ hân hoan, chào mời các vị tân khách. Không có ai ngồi ghế chủ tọa, chiếc ghế thái sư đó vẫn để trống. Ghế đầu bên trái là hạ lão phụng sư ở Lục Hợp Môn, là người cao niên nhất. Ghế đầu bên phải là phó ban cái ban Trương Kim Ngao. Trương Kim Ngao tuy không phải là người võ nghệ cao cường, nhưng cái ban là ban hội lớn nhất trên giang hồ. Ban chủ cái ban là Giải Phong, võ công danh vọng rất cao nên ai cũng kính nể. Quần hùng lục tục ngồi xuống, người của Lưu Phủ đến rót rượu, Hướng Đại Niên đưa lên một trà kỹ trên phủ gấm hoa, rồi hắn bưng một cái chậu bằng vàng sáng loáng, dài khoảng nửa thước, đựng đầy nước, đặt lên trà kỹ. Bỗng nghe ngoài cổng vang lên ba tiếng còng bong bong bong, tiếp theo là tám tiếng nổ đùng đùng của pháo đại. Bọn hậu bối đệ tử đang ở hậu sảnh hay ngồi trong hoa sảnh đều chạy ra xem rất náo nhiệt. Lưu Chính Phong cười hoan hỷ đi vào sảnh đường, cung tay vái chào một vòng, quần hùng đều đứng lên đáp lễ. Lưu Chính Phong lớn tiếng nói, thưa các vị tiền bối anh hùng, thưa các vị hảo hán bằng hữu, thưa các vị thanh niên bằng hữu, các vị đã chẳng ngại đường xa đến đây, Lưu Chính Phong này hân hạnh vô cùng, cảm kích khôn xiết. Hôm nay tiểu đệ rửa tay chậu vàng, từ nay không còn hỏi han đến những chuyện trên giang hồ nữa. Như các vị đã biết, tiểu đệ đã chịu ân điển của triều đình, làm một chức quan nho nhỏ. Người ta thường nói, hưởng lộc của vua thì phải hết đạo trung quân. Hành vi trên giang hồ xét cho cùng là vì nghĩa, còn việc quốc gia là việc công, phải tuân giữ phép nước để báo ân vua. Hai con đường này gần như mâu thuẫn với nhau, làm cho Lưu Chính Phong này rất lấy làm khó nghĩ. Từ nay về sau, Lưu Mỗ ra khỏi võ lâm, môn hạ đệ tử của Lưu Mỗ nếu muốn gia nhập vào môn phái khác, đương nhiên vẫn là bạn tốt của Lưu Mỗ. Bao nhiêu ân oán thị phi trong võ lâm, Lưu Mỗ sẽ không hỏi han tới nữa. Lão nói xong lại cung tay vái xuống. Quần hùng đã liệu đoán trước là lão sẽ nói như vậy, bèn nghĩ, thâm tâm của lão muốn làm quan, người đã có ý chí như vậy thì miễn cưỡng sao được, dù sao thì lão cũng không có ân oán gì với bọn mình, vậy thì từ nay trong võ lâm cứ xem như không có tên của lão mà thôi. Có người lại nghĩ, những năm gần đây trên giang hồ, Ngũ Nhạc kiếm phái luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, được mọi người ngưỡng mộ khâm phục. Lưu Chính Phong lại bày ra chuyện này, đương nhiên trước mặt người ta không dám nói, nhưng sau lưng thì không tránh khỏi sự chê cười. Người khác lại nghĩ, người ta nói Ngũ Nhạc kiếm phái là môn phái hiệp nghĩa, nay vừa gặp thăng quan phát tài đã vội khép nép khấu đầu trước bọn quan nha thì còn đề cao hai chữ hiệp nghĩa làm gì nữa. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, trên đại sảnh yên lặng không một tiếng động. Đáng lý ra trước tình cảnh này thì mọi người đều hỏi thăm chúc mừng Lưu Chính Phong, nào là phúc thọ toàn quy, cấp lưu dũng thoái, đại trí đại dũng mới phải. Nhưng hơn 1000 người trên sảnh đường không ai nói một lời. Chú thích: phúc thọ toàn quy nghĩa là may mắn trở về đủ, cấp lưu dũng thoái nghĩa là đi mau lùi mạnh, đại trí đại dũng nghĩa là trí dũng đều to lớn. Đọc tiếp. Lưu Chính Phong quay người nhìn ra ngoài rồi lớn tiếng nói, đệ tử Lưu Chính Phong được ân sư thâu nhận làm môn hạ, truyền thụ võ nghệ, chưa làm rạng rỡ được môn phái Hành Sơn, đệ tử vô cùng xấu hổ. May thay có Mạc sư ca chủ trì bổn môn, Lưu Chính Phong này bất tài vô dụng, thì có thêm một Lưu Mỗ cũng không phải nhiều, mà bớt đi một Lưu Mỗ cũng không phải ít. Từ nay về sau, Lưu Mổ đã rửa tay chậu vàng, chuyên tâm làm quan, quyết không dùng võ nghệ ân sư truyền cho để cầu thăng quan tiến chức. Những ân oán thị phi trên giang hồ hoặc tranh chấp môn phái, Lưu Mổ quyết không hỏi tới. Nếu trái lời thì xin như lưỡi kiếm này. Lão xoay tay phải rút thanh trường kiếm trong tay áo ra khỏi vỏ. Hai tay bẻ cách một tiếng, thanh kiếm gãy thành hai đoạn. Lão bẻ trường kiếm, rồi thuận tay liền hai đoạn kiếm xuống thềm, len ken hai tiếng nhẹ. Hai phần kiếm gãy đã cắm lút vào viên gạch xanh. Quần hùng vô cùng kinh hãi khi nghe tiếng hai đoạn kiếm gãy cắm sâu vào viên gạch xanh. Lưỡi kiếm này hiển nhiên là một loại khí giới chém nát ngọc tan vàng. Lưu Chính Phong vận kình lực của ngón tay bẻ gãy kiếm không có gì lạ. Đằng này, lão bẻ gãy bảo kiếm một cách nhẹ nhàng, không phí một chút sức lực thì công phu nội lực của lão thật là lợi hại. Xứng đáng là cao thủ số một về chỉ pháp trong võ lâm. Văn Tiên Sinh thở dài nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Chẳng biết Văn Tiên Sinh tiếc cho bảo kiếm hay tiếc cho Lưu Chính Phong, một vị cao thủ võ lâm mà lại cam tâm đi làm quan cho hoàng đế. Lưu Chính Phong vẻ mặt hớn hở, xắn hai tay áo toan nhúng vào chậu vàng. Bỗng nghe có người ngoài cổng lớn lên tiếng, dừng lại, khoan đã. Lưu Chính Phong hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngoài cổng lớn có bốn hán tử mình mặc áo vàng. Bốn gã vừa vào đến cửa đã chia ra đứng hai bên, lại có một hán tử dáng người rất cao, mình mặc áo vàng hiên ngang đi vào. Trong tay hắn cầm một lá cờ gấm thêu ngũ sắc, trên cờ điểm xuyết đầy trân châu bảo thạch bay phấp phới, phát ra những tia sáng rực rỡ. Rất nhiều người đã nhận ra lá cờ vàng, sợ hãi la lên, cờ lệnh của minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái đã đến. Hán tử người cao đi đến trước mặt Lưu Chính Phong, giơ cờ lên rồi nói, Lưu sư thúc, đệ tử phụng mệnh minh chủ cầm cờ lệnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái đến đây, mong đại lễ rửa tay chậu vàng của Lưu sư thúc tạm thời hoãn lại. Lưu Chính Phong khom người đáp, không biết hiệu lệnh của minh chủ có dụng ý gì. Hán tử đó nói, đệ tử phụng mệnh hành sự, quả thật không biết ý chỉ của minh chủ là gì, xin Lưu sư thúc thứ tội cho. Lưu Chính Phong mỉm cười nói, bất tất phải khách khí như vậy, hiền điệt là thiên trượng tùng sử hiền điệt phải không? Mặt lão tuy vẫn giữ vẻ tươi cười nhưng giọng nói không được bình tĩnh lắm. Rõ ràng chuyện này đến quá đột ngột. Tuy lão là người đã cầm kiếm xông pha trăm trận nhưng cũng không tránh khỏi bị chấn động tâm thần. Hán tử đó chính là thiên trượng tùng sử Đăng Đạt, đệ tử của phái Tung Sơn. Gã nghe Lưu Chính Phong biết tên tự và ngoại hiệu của mình thì vô cùng đắc ý, khom lưng nói, đệ tử Sử Đăng Đạt xin bái kiến Lưu sư thúc. Gã bước lên trước vài bước hướng về Thiên Môn đạo nhân Nhạc Bất Quân, Định Vật sư thái hành lễ rồi nói, đệ tử môn hạ phái Tung Sơn bái kiến các vị sư bá sư thúc. Bốn hán tử áo vàng cùng cúi người hành lễ. Định Vật sư thái rất vui mừng nghiêng người đáp lễ rồi nói, sư phụ của ngươi đứng ra ngăn cản việc này thật không có gì hay bằng. Theo ta, chúng ta là người học võ, lấy nghĩa hiệp làm trọng, giao du tự tại trên giang hồ, việc gì phải nhọc sức ra làm quan. Nhưng ta thấy Lưu Chính Phong hiền đệ đã an bài tất cả, quyết không thèm nghe lời khuyên của lão ni này, nên ta cũng không rườm lời làm gì cho mỏi miệng. Lưu Chính Phong trịnh trọng nói, năm xưa Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng ta kết minh, ước định tương trợ, bảo vệ chính khí trong võ lâm, gặp việc có liên quan đến năm phái, mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh của minh chủ. Lá cờ ngũ sắc này do năm phái cùng chế ra, thấy cờ lệnh như thấy minh chủ, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng hôm nay rửa tay chậu vàng là chuyện riêng của Lưu Mổ, đã không vi phạm quy chế đạo nghĩa của võ lâm, càng không liên can đến Ngũ Nhạc Kiếm Phái, nên không thể nhận sự ràng buộc của cờ lệnh minh chủ. Xin Sử Hiền Điệt bẩm lại với Tôn Sư, Lưu Mổ không tuân theo cờ lệnh, mong tả sư huynh miễn tội cho. Lão nói xong liền đi về phía chậu vàng. Sử Đăng Đạt là người một cái vọt lên đứng chắn trước chậu vàng, tay phải gã giơ cao lá cờ nói, Lưu sư thúc, sư phụ của đệ tử dặn đi dặn lại, cố xin sư thúc hoãn lại việc rửa tay chậu vàng. Sư phụ đệ tử nói Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, mọi người vẹn tình huynh đệ. Chú thích: đồng khí liên chi có nghĩa cùng chí khí thì thân quen liên hệ với nhau. Đọc tiếp. Sư phụ đệ tử truyền cờ lệnh này là muốn vẹn toàn tình nghĩa của Ngũ Nhạc kiếm phái, và cũng vì để duy trì chính khí trong võ lâm, muốn mọi điều tốt đẹp cho sư thúc. Lưu Chính Phong nói, ta không sao hiểu nổi. Thiệp Lưu Mổ báo tin rửa tay gác kiếm đã sớm cung kính phân công người đem đến phái Tung Sơn. Ngoài ra, Trương Hàm cũng đã bẩm báo với Tả Sư Huynh. Nếu như Tả Sư Huynh thật sự có hảo ý, sao không sớm can ngăn chuyện này? Đến giờ phút cuối mới phát cờ lệnh ra ngăn cản, không phải là muốn ta nói lời rồi lại nuốt lời trước mặt các vị anh hùng trong thiên hạ, khiến cho các vị hảo hán trên giang hồ chế nhạo ta ư? Sử Đăng Đạt nói, sư phụ đệ tử đã dặn dò rằng Lưu Sư Thúc là hảo hán tử lừng danh của phái Hành Sơn, nghĩa hiệp cao ngất trời xanh, đồng đạo trong võ lâm trước nay đối với Lưu Sư Thúc rất tôn kính. Sư phụ đệ tử cũng vô cùng khâm phục, dặn đệ tử vạn vạn lần không được thất lễ, nếu trái lời sẽ trừng trị nghiêm khắc không tha thứ. Đại danh của Lưu Sư Thúc vang dội khắp giang hồ, về chuyện này Sư Thúc bất tất phải lo. Lưu Chính Phong mỉm cười nói, đó là Tả Minh Chủ quá khen thôi, Lưu Mổ có danh phận gì đâu. Định Vật Sư Thái thấy hai người cứ giằng co không dứt khoát, không nhịn được nữa, bèn nói xen vào, Lưu Hiền Đệ, việc này tạm gác lại có sao đâu. Hôm nay mọi người ở đây đều là hảo bằng hữu, đâu có ai cười sư đệ nữa. Giả sử có một hai kẻ không biết gì, nói lời giễu cợt, thì dù Hiền Đệ không trách cứ, nhưng Bần Ni cũng sẽ không buông tha chúng đâu. Lưu Chính Phong gật đầu nói, Định Vật Sư Thái cũng nói vậy, thì hôm nay xin hoãn việc rửa tay chậu vàng. Đến giờ ngọ ngày mai sẽ cử hành lại. Xin các vị bằng hữu đừng ai bỏ đi, hãy ở lại Hành Sơn hàng huyên thêm một ngày, chờ tại hạ giải thích tận tường cho các vị hiền điệt phái Tung Sơn rõ. Lúc này bỗng nghe có tiếng con gái ở hậu đường la lên, úi chao, ngươi làm gì vậy? Ta thích chơi với ai thì mặc kệ ta, ngươi quản được ta à? Quần hùng sửng sốt vì nghe giọng nói cô ta, thì ra cô bé này chính là Khúc Phi Yên, ngày hôm qua đã công kích Dư Thương Hải. Lại nghe tiếng nói của một nam tử, ngươi làm ơn ngồi yên ở đây cho ta nhờ, đừng chạy qua chạy lại lung tung, đợi một chút nữa ta sẽ thả ngươi đi chơi. Khúc Phi Yên nói, thật là kỳ cục, đây đâu phải là nhà của ngươi, ta muốn theo Lưu tỷ tỷ đến hậu viên, sao ngươi lại cản không cho ta đi? Người đó nói, thôi được, ngươi muốn đi thì đi một mình, xin Lưu cô nương nán lại đây một chút. Khúc Phi Yên nói, Lưu tỷ tỷ thấy bộ mặt ngươi là đã phát ghét, ngươi mau đánh ra xa cho ta đi, Lưu tỷ tỷ lại không biết ngươi là ai, ai khiến người ở đây gây rắc rối. Lại nghe giọng nói của một cô gái khác, muội muội, chúng ta đi, đừng lý luận với hắn nữa. Gã đó nói, Lưu cô nương, xin cô nán lại đây một chút. Lưu Chính Phong càng nghe càng tức mình, lão nghĩ bụng, tên cuồng đồ to gan nào dám đến phủ ta mà sổ sàng vô lễ với tinh nhi của ta. Đệ tử thứ hai của Lưu Môn là Mễ Vi Nghĩa nghe vậy vội